Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đề ra dự luật thay đổi một số từ trong điều khoản 18C của đạo luật chống kỳ thị. Và nếu như dự luật này được Quốc hội thông qua, thì ba từ trong điều khoản 18C, tức là insult, lăng mạ, từ offend là làm tổn thương và từ humiliate, tức là làm nhục, sẽ được thay thế bằng hai từ là harass, quấy rầy, và intimidate, tức là đe dọa. Thủ tướng Turnbull nói chính phủ đang bảo vệ người dân Úc khỏi tình trạng phỉ báng chủng tộc bằng cách thay thế những ngôn ngữ mà ông cho là không hoàn toàn thích hợp. Thủ tướng Úc còn cho rằng, nguyên văn, đây là một sự công bằng hợp lý nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận để những nhà vẽ tranh biếm họa không bị cáo buộc kỳ thị chủng tộc, để các sinh viên đại học không phải ra tòa và phải trả hàng trăm ngàn đô la án phí vì bị kiện một cách sai trái là kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của phe đối lập đặc trách về tư pháp, ông Mark Grayfurst nói, những thay đổi vừa kể thay vì củng cố lại làm giảm bớt hiệu quả của việc bảo vệ người dân Úc chống lại những lời lẽ thù ghét chủng tộc. Phát ngôn nhân của đối lập về tư pháp còn cho rằng việc đưa ra những thay đổi này ngay trong ngày hòa hợp Harmony Day vào ngày 21 tháng 3 là một điều đáng hổ thẹn và là một bước thụt lùi đáng ngại. Ngay lúc này đây thì tổ chức Liên minh Cổ động Chính sách Đa văn hóa, mà trong đó Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, VCA, là một thành viên, đã ra thông cáo báo chí khẳng định quyết định của chính phủ Turnbull giảm bớt việc bảo vệ sự xúc phạm chủng tộc 18C là sỉ nhục và đi ngược lại những nguyên tắc đa văn hóa quốc gia. Bích Ngọc phỏng vấn bà Phượng Vĩ, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, về ý kiến của VCA trong vấn đề này.
Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang Victoria, chúng ta làm chung với một liên minh, trong đó một liên minh cổ động chính sách đa văn hóa, mà một chính sách mà cộng đồng người Việt của chúng ta đã được là một cộng đồng được thừa hưởng rất nhiều. Thì trong cái bản thông cáo báo chí, chúng ta có thấy một số những hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng chính này là thành viên của liên minh đó. Cái thứ hai mà Phụng Vĩ muốn chia sẻ là chúng ta có thể đã nghe qua rất nhiều về cái điều khoản 18C và 18D. Hai cái điều khoản này đã được thành lập thành điều đạo luật trong vòng khoảng chừng 20 năm trước dưới thời của ông Thủ tướng Khô Kitching. Và trước đó nó có hai hoặc là ba trường hợp vi phạm kỳ thị chủng tộc rất rõ ràng. Và những người đó là nạn nhân và đã được có những cái bằng chứng cụ thể là người ta bị ảnh hưởng và tổn thương và tổn thất. Cho nên lúc đó thì cái đạo luật này mới được mở ra. Trong thời gian gần đây thì chúng ta đã nghe George Brandes đã từng nói những cái câu là làm cái luật này giảm đi cái quyền tự do ngôn luận của người Úc chúng ta, và chúng ta đều có quyền lên tiếng vân vân, và cái điều luật 18C và 18D này có ảnh hưởng giảm đi tự do ngôn luận. Trong thời gian qua thì chúng ta, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull có một cái cuộc điều tra. Cái điều chính ở đây mà chúng ta cũng biết là chúng ta cũng có hai cái trường hợp của cái ông Andrew Bolt nói về thổ dân. Và một cái trường hợp nữa là những học sinh ở trên trường Đại học Queensland. Nó có một số trường nó đi đến cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta, cũng như cộng đồng nó là nước Úc chúng ta, và chính phủ đưa ra cái việc có một cái cuộc điều tra tới đạo luật 18C và 18D. Cái điều chính ở đây, sau khi những cộng đồng, những tổ chức vân vân, người ta đưa những bản kiến nghị đến Ủy ban Quốc hội về nhân quyền để mà nói lên cái quan điểm và lập trường của họ, thì cái điều chính ở đây chúng ta thấy điều mà cần thay đổi không phải là cái điều luật 18C và 18D, mà là cái tiến trình để cho cái Ủy ban Human Rights Commission, người ta có cái khả năng và có quyền hành để người ta duyệt xét qua những cái lời complaint của người dân đến cái Ủy ban Human Rights Commission đó về những việc liên quan tới vấn đề kỳ thị. Cái điểm trọng tâm chúng ta cần tu chỉnh là nó liên quan tới cái tiến trình của Human Rights Commission, chứ nó không có liên quan tới cái điều khoản 18C. Bởi vì cái điều khoản 18C tự nó rất là một cái bước khó khăn để khi mà trước khi một người mà coi như là bị xem là vi phạm cái luật 18C đó, nó không có phải là đơn giản mà chỉ vì chị nói với tôi là tôi nói cái gì đó mà cái kỳ thị, nó không có dễ, là bởi vì khi mà họ đã nói rất rõ ngay bây giờ là ví dụ như là những cái va chạm nhỏ nhặt hay là những cái mình khi mà chị nói Phượng Vĩ có cảm thấy là tổn thương hay là cảm thấy cái gì đó, nó không có đủ điều kiện để mà cái người nói đó bị thư kiện dưới cái luật điều luật 18C. Cái 18C nó rất khó, tòa luật pháp có thể nói là cô là bị đã vi phạm điều luật 18C. Bây giờ nếu như chúng ta đổi cái chữ, những cái chữ mà nó nói rất là rõ ở trong khoảng 18C là insult, offend, humiliate và intimidate. Bốn cái chữ đó bây giờ mình đổi thành những cái chữ
harass,
thì tự nhiên cái chữ đó là một cái, nó đã có một cái định nghĩa chung chung rồi. Nếu như chúng ta đưa cái chữ harass đó và thế cho bốn cái chữ lúc nãy Phương Vĩ mới nói đó, thì tự nhiên cái điều luật 18C nó sẽ trở thành một cái điều luật chung chung, nó không có còn là riêng biệt để mà hậu bảo vệ những người nạn nhân của sự kỳ thị nữa, mà nó thành một cái điều luật chung. Và nếu như nó thành một cái điều luật chung thì khi tòa án sử dụng cái điều luật đó, nó sẽ không có còn phù hợp nữa, từ đó nó sẽ bị bỏ, hủy bỏ. Và đó là cái điều mà Liên Minh cho rằng đây là cái bước đầu tiên của những người không thích cái điều khoản 18C đó muốn làm, để sau đó đưa ra những cái bằng chứng, những cái dữ kiện cụ thể rằng là cái điều khoản này nó không có còn hữu hiệu nữa, có nó để làm gì, và sẽ hủy bỏ nó. Thì những người trong tương lai, và trong đó có thể có con em của chúng ta, khi trở thành nạn nhân của nạn kỳ thị, sẽ không có một cái luật pháp nào để bảo vệ họ nữa. Đó là lý do tại sao mà cộng đồng người Việt chúng ta, cũng như là những thành viên trong cái liên minh này, không muốn điều luật 18C bị thay đổi.
Theo như thông cáo báo chí của Tổ chức Liên minh Cổ động Chính sách Đa văn hóa mà chị Phượng Vĩ vừa mới đề cập, mà VCA là một thành viên trong rất nhiều những cái cộng đồng khác chính mạch, có thể thấy là có rất là nhiều cộng đồng đa văn hóa ở đây, như là Hindu, rồi Do Thái, hay là cộng đồng Phật giáo, v.v. Thông cáo báo chí này khẳng định là quyết định của chính phủ Turnbull giảm bớt việc bảo vệ sự xúc phạm chủng tộc trong đạo luật 18C là sỉ nhục và đi ngược lại những nguyên tắc đa văn hóa của quốc gia. Vậy thì cái tiến trình này nó sẽ còn kéo dài, và nó thể hiện những cái bước làm nào tiếp theo nữa của Liên minh Cổ động Chính sách Đa văn hóa, thưa chị Phương Vĩ?
Dạ, Phương Vĩ xin được trình bày rõ. Thì biết rằng là cái này nó chưa là thay đổi, họ mới đề nghị thôi, và nó cần phải đi lên Thượng viện. Thì mình không biết rằng thì là Thượng viện sẽ đi theo cái chiều hướng nào. Nhưng mà cho dù đưa tới cái vấn đề mà tranh luận bây giờ ở Hạ viện, nó cũng là một điều cho chúng ta thấy rằng ở một xã hội đa văn hóa, nó có rất nhiều những cái hay cái đẹp của đa văn hóa, mà đặc biệt như cộng đồng người Việt chúng ta đã thấy được. Thứ nhất là chúng ta đã được cái sự hỗ trợ nhân đạo rất nhiều của chính phủ Úc, của người dân Úc. Khi chúng ta đặt chân tới đây, họ không những họ nhận người ta tới dưới thời ông cố tổng thủ tướng Malcolm Fraser, mà còn họ có những chính sách hỗ trợ chúng ta, chẳng hạn như chính sách có cái đài SBS. Đó là một trong, và có rất nhiều những cái chính sách khác hỗ trợ người Việt chúng ta hòa nhập, hội nhập, nhưng mà không mất được cái nguồn gốc của mình và không mất cái tiếng nói của mình, cái ngôn ngữ của mình. Khi mà bên cạnh cái một cái chính sách đa văn hóa nó có nhiều những cái nét hay như vậy, thì không thể nào nó không có những cái nét mà gọi là mình nó có những cái nét, có những cái điều tính cách tiêu cực. Và có một trong những cái tính cách tiêu cực đó là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc, bởi vì chúng ta có thể không hiểu cái nguồn gốc của cái người đó, hoặc là một cái quốc gia, một cái dân tộc đó khi người ta mới đến định cư ở một đất nước như là đất nước Úc. Nên chúng ta, đây là một cái chính sách mà nó có ảnh hưởng tới toàn quốc, cho nên cộng đồng chúng ta cần phải có cái tiếng nói. Trong tương lai sẽ làm gì? Thì chúng ta là một thành viên của Liên minh, thì chúng ta có họp thường xuyên với họ để chúng ta có những cái đường hướng sắp xếp làm việc. Và tối nay là có một cái phiên họp với cái Liên minh này. Thì ban chấp hành dưới sự hiện diện của anh Kevin Trần Đại Quốc, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, sẽ tham gia để mà tìm hiểu thêm những cái việc gì chúng ta cần phải làm. Và một trong những việc mà chúng ta có thể sẽ làm, đó là tổ chức một cái buổi sinh hoạt, nó gọi là cái Solidarity Concert, vì cũng không có nói là dịch trong tiếng Việt là cái gì, nhưng mà nó nói lên được những cái hay, những cái tốt của một chính sách đa văn hóa. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhận ra được bất cứ một cái gì nó cũng có cái mặt hay và nó cũng có cái mặt không được hay lắm của họ. Và đây là một trong những cái điều luật, đạo luật mà chúng ta cần phải có để giảm bớt đi những cái gì không hay của một chính sách đa văn hóa, để chính sách đó có thể là hỗ trợ, bảo vệ và để giúp tất cả mọi người, dù là một thiểu số hay là đa số, đều có thể có tiếng nói và có thể có cái sự tham gia, hỗ trợ và đóng góp trong xã hội của chúng ta.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Phượng Vĩ đã dành thời gian cho SBS Radio.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Victor.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.